Do chư tăng và quý nam nữ Phật tử nhờ đại đức trình bày diễn giải làm cho sáng tỏ vấn đề, có một vấn đề liên hệ đến cái việc tâm quy y của nam nữ cư sĩ. Và vì cư sĩ ấy được vấn đề như thế này: việc quy y theo truyền thống xưa nay đều được diễn ra trong một không khí hết sức là trang nghiêm thanh tịnh, trong một ngôi tự viện đạo tràng tịnh xá. Nhưng ngày nay có một số vị đã tận dụng phương tiện truyền thông này để tác hành lễ quy y. Vậy theo đại đức có kiến giải suy tư như thế nào về vấn đề này? Xin kính thỉnh ý đại đức mùa Phật.
Đây là một câu hỏi lý thú trên nền tảng của những thắc mắc dựa vào các quan điểm dị biệt ở trong các bộ luật tạng truyền thống và những diễn tiến xảy ra trong những năm trở lại đây. Về luật á, thì chỉ quy định là vấn đề mà truyền giới thì phải thông qua một cái giới đà, rồi có tam sư thất chứng, giới đức trang nghiêm thanh tịnh, rồi phải trải qua những cái khảo hạch về truyền thống như là khảo hạch hiện đại, để đảm bảo được rằng cái người tiếp nhận giới phẩm á đạt được những cái tiêu chuẩn cần thiết để trở thành là một cái điểm tựa tâm linh, như là một tiềm năng ở hiện tại và trở thành là một thực thể trong tương lai. Tất cả những quy định đó bây giờ đang đứng trước một cái thách đố, là việc như thế được xem như là một cái chuẩn mực hay là ta cần phải có những giải pháp cấp tăng. Trước khi chia sẻ vấn đề này thì chúng tôi xin nêu ra việc mà truyền giới của Lạng Mai, cụ thể là Thiền sư Nhất Hạnh. Trong lần về Việt Nam 2005 đó, thì có chừng được 30 mấy hoài các hạt giống đã được xuất gia. Năm 2007 đó, số lượng đó gia tăng đáng kể, và 2008 thì 3 lần như thế này ta có được trên 300 vị xuất gia trẻ, phần lớn là có học vị cử nhân và thạc sĩ, tuổi đó thì dưới 35, đang đi trên con đường tìm kiếm một lý tưởng và gặp được đạo Phật như là một sự lựa chọn chân chính. Thì vì các Phật sự ở phương xa cho nên Thiền sư Nhất Hạnh không thể nào có mặt ở tại Việt Nam. Do đó là việc truyền giới gần đây đó là diễn qua Internet. Thì ta biết trong Internet nó có rất nhiều cái software, những cái phần mềm và những trang web cho phép ta sử dụng miễn phí. Và trong những tiện ích của chúng nó có cái chức năng để truyền hình trực tiếp. Ta chỉ cần mua một cái webcam để trước mặt mình, thì hình ảnh của mình sẽ được khắp toàn cầu nhìn thấy, nếu ở dưới đó cũng có một bộ phận tương tự và chuyển dịch nó ra thành một cái máy phóng ảnh to. Thì từ cái phương tiện này ta thấy nó như là nó thay thế cho thằng Thúc Tông, để giải quyết từ một khoảng cách không gian cách nửa trái đất và trở thành như là đang có mặt ở bên cạnh lẫn nhau trong không gian của một giới trường, mà việc tiếp nhận và truyền giới đang được diễn ra trong một nghi thức trang nghiêm cũng không thua kém gì một nghi thức truyền thống. Giới sư ở nửa vòng của trái đất đắp y trang nghiêm sướng lễ và đang đối diện trước bàn Phật. Các giới tử ở nửa vòng trái đất còn lại cũng đang tiếp nhận nó với sự thành kính và được sự hỗ trợ của cái máy phóng ảnh được truyền dẫn trực tiếp từ cái máy vi tính này. Về phương diện nội dung, chúng tôi cho rằng là không có gì là sai với truyền thống. Về phương diện tiện ích đó, thì nó giúp cho chúng ta trong lúc không có một sự lựa chọn khác vì không có thời gian hoặc là bận rất nhiều các Phật sự, thì cái giá trị truyền thông giới luật trong một cái giới đàn như thế vẫn được xem là thuận hợp với tinh thần của đạo Phật, miễn các nội dung truyền giới đó là nó đúng với luật đã định. Và nếu ai có dịp thì có thể liên lạc với chùa Pháp Phân ở đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Bình để xin những cái băng truyền giới trực tiếp đó, và chúng ta chỉ cần bỏ ra một vài tiếng theo dõi thì thấy rất rõ tính cách trang nghiêm thanh tịnh của đó và một cái giới trường truyền thống là không có khác nhau. Cho nên sự đắc chế nói theo ngôn ngữ của truyền thống Bắc Tông vẫn có. Vấn đề ở chỗ là ngôn ngữ thuần Việt này nó sẽ đi vào đánh động, làm rung động cái trái tim nhận thức của những giới tử. Rồi nếu như ta truyền dầu theo một nghi thức truyền thống trang nghiêm nào mà ngôn ngữ nó quá đặc năng là chữ Hán hay là Bali mà các giới tử không hiểu được, thì tính cách rung động của tâm thức mà nói theo kinh điển đại thừa đó là lục chủng chấn động đó, ta cứ tưởng như là động đất, cái đó là một ngôn ngữ biểu tượng đó, là chấn động tâm, chấn động thân, chấn động hành vi, chấn động nhận thức, chấn động đạo đức, chấn động tâm linh, thì ta mới giữ vững nó một cách lâu dài. Còn nếu thiếu gì cái chấn động tâm này đó, cứ giống như một cô dâu về nhà chồng bị cưỡng bức về, thân á thì ở một nơi nhưng mà tâm đang du hành ở nhiều ngã, chỉ việc mà tiếp nhận giới nó cũng như thế. Vấn đề quan trọng nhất là cái rung động tâm linh để chúng ta có thể trải nghiệm được cái niềm hạnh phúc vô biên cực kỳ lớn mà không có cái gì ở trên trần đời này có thể sánh bằng được một phần, thì lúc đó lý tưởng tâm linh đó sẽ chính là ngọn đuốc soi đường cho các hành giả suốt cả cuộc đời hành đạo và phụng sự. Sau khi hành đạo mình ở có một cái giá trị nhất định nào đó và cái độ an toàn không bị thối chuyển trong lúc chúng ta giao tiếp với cuộc đời. Trở lại vấn đề truyền giới đối với các giới tử là Phật tử, văn giữ năm giới hay là bát quan trai giới, đây là hai loại hình giới dành cho người tại gia. Một loại như là cái yêu cầu căn bản để trở thành một người đệ tử của Đức Phật, tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức. Và một loại thứ hai đó, sau khi trở thành người Phật tử, phát nguyện trở thành người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ, thì việc truyền giới qua bạn được xem là thích hợp hay không lệ thuộc rất nhiều vào cái cung cách của giới sư, lệ thuộc vào cái giới phẩm của giới sư, lệ thuộc vào cách thức mà nội dung truyền giới nó diễn ra ra làm sao. Ví dụ ông giới sư đó, ông chỉ ngồi trước máy vi tính, không đắp y, rồi cũng không có trang nghiêm, không có bạch Phật, mà chỉ ngồi hoặc là đang nằm võng mà ngồi truyền, hoặc là vừa nằm mà vừa truyền, vừa ngồi chép cánh cổng rồi tay rung rồi đùi rung mà truyền, thì cái đó không phải là giới sư rồi. Ta phải thể hiện nó y hệt như là ta đang có mặt ở trước giới tử, tính cách trang nghiêm và cái yêu cầu giới phẩm bao nhiêu tuổi hạ thì được truyền giới cho tại gia phải đáp ứng được như thế. Thời Đức Phật thì phải là 10 hạ mới được truyền giới. Sau khi trở thành một vị tỳ kheo chính thức, nếu tất cả các yêu cầu đó được hội đủ và việc truyền đúng với cái nghi thức của truyền giới, tâm của người đó cũng làm y hệt như là cái việc mà đang đối diện trước giới tử, và với điều kiện khoảng cách không gian vật lý xa cách giữa hai bên quá nhiều, không thể trong cái sự thuận lợi mà có mặt trực tiếp tại một nơi để mà truyền giới, thì việc truyền giới cho tại gia như thế là tạm có thể chấp nhận. Còn nếu là các giới tử ở trong một nước, thì việc đi từ miền Bắc vào trong miền Nam hoặc là các tỉnh thành với nhau không mấy khó khăn. Cái tiền vé xe lửa nó không phải là mắc lắm. Mà nếu ta thật sự là yêu mến đạo, quý trọng Phật Pháp, và thấy rằng cái việc tiếp nhận giới phẩm trong một cái chánh điện trang nghiêm, có giới sư và có giới tử đàng hoàng, thì cái việc đến để mà thỉnh cầu là điều không thể thiếu. Vì truyền giới mà nó thuộc là liên quốc gia, do vì cái khó khăn về thời gian, khó khăn về không gian, khó khăn về điều kiện kinh tế thì có thể chấp nhận. Còn trong nước á, thì cái đó nếu không khéo sẽ trở thành là một sự lạm dụng, và do vậy nó mất đi ý nghĩa truyền thống của việc mà truyền giới cho những người đang khao khát trở thành là đệ tử của Đức Phật. Do đó đúng và sai nó chỉ được đặt ra trong cái tính tiện ích, điều kiện, không gian, thời gian và cách thức làm có đúng với truyền thống giới luật hay là không. Và rất kính mong chúng ta thấy được cái giá trị truyền thống để tuân thủ nó một cách tốt, cho đến lúc nào ngoài những cái tình huống bất khả kháng ta không thể là có một sự lựa chọn, thì lúc đó việc truyền giới qua internet có thể là một việc bất đắc dĩ được chấp nhận, như trường hợp của thiền sư Nhất Hạnh không thể về Việt Nam, mỗi lần làm thủ tục như thế là khó khăn. Và công tác Phật sự quốc tế của thiền sư đó, cái lịch đó đã lên trước khoảng từ 1.5 năm cho các chương trình. Vì đó những cái giới đàn như vậy đôi lúc nó trở ngại tham gia ở Việt Nam thì mất cái cơ hội hoạt động Phật sự hoằng pháp cho quốc tế. Cho nên những cái phương tiện truyền qua internet là một cái có thể chấp nhận được. Còn đối với trường hợp ở trong cùng một tỉnh, trong cùng một quận mà truyền giới internet là một sự giỡn chơi, nó tạo đi là mất hết tất cả những giá trị và ý nghĩa tâm linh lớn nhất, mà cái mức rung động tâm thức của người tiếp nhận giới mới được xem là quan trọng. Mà không á, tỏ giới như vậy sau này cũng khó có thể giữ nó một cách tốt đẹp để mang lại giá trị cho mình, cho gia đình, cho xã hội và cho toàn thế giới nói chung. Xin nêu câu hỏi chia sẻ khác.
Kính bạch Đại Đức, vừa qua Đại Đức đã triển khai